Người trán rộng bảo, chúng ta muốn nghe hắn nói hết. Nghe từng lời một, hiểu chưa? Hunkan đã hiểu. Mắt Imber sáng lên. Lão đã đoán được đứa con trai của em gái lão nói gì với người thủ lĩnh da trắng. Thế là lão bắt đầu thú nhận tất cả mọi tội lỗi của lão. Đó là câu chuyện kỳ lạ của một người da màu yêu nước đang được khắc lên bia đá. Để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Đám người nghe cứ lặng dần đi như bị mê hoặc. Còn viên quan tòa trán rồng thì cứ gục đầu vào tay như thể đang nghe tiếng nói của chính tâm hồn con người da đỏ, tâm hồn của cả chủng tộc lão. Trong không khí im phăng phắc, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Imber, xen lẫn giọng lanh lảnh của người phiên dịch và thỉnh thoảng tiếng kêu ngạc nhiên, quỷ thật của người tóc hung lại vang lên như tiếng chuông cầu nguyện. Tôi là Imber, ở bộ lạc cá trắng, Hunkan dịch lại lời của lão già. Con người hoang dã chợt thức dậy trong gã. Bao nhiêu những cái văn minh bị tiêm nhiễm bởi các nhà truyền giáo đã tiêu tan hết. Khi tai gã bắt được trong lời nói của Imber, cái âm điệu và tiết tấu quen thuộc. Bố tôi là Ốc Sa Bốc, một hiệp sĩ dũng cảm. Hồi tôi còn bé, những tia nắng mặt trời sưởi ấm mảnh đất của chúng tôi. Còn niềm vui thì sưởi ấm những con tim. Người ta không đuổi theo những cái gì không biết, không nghe tiếng nói của người lạ. Những tập quán của cha ông là tập quán của chúng tôi. Con trai thì vui vẻ nhìn con gái, còn con gái thì âu yếm nhìn lại họ. Đàn bà thì cho con bú. Cuộc sống của họ ngày càng nặng thêm bởi đàn con đông đúc. Bộ lạc cứ ngày một đông dần, và đàn ông hồi đó đúng là đàn ông. Họ là đàn ông trong những ngày yên ấm, no đủ. Họ là đàn ông trong những khi có cả chiến tranh và nạn đói. Thời đó, cá ở dưới sông nhiều hơn bây giờ, và thú trong rừng cũng nhiều hơn. Những con chó của chúng tôi là thuộc loài chó sói. Chúng có bộ lông dày rất ấm, không hề biết sợ giá buốt và bão tuyết. Và chúng tôi cũng giống chúng, cũng không sợ giá buốt, bão tuyết. Khi người bộ lạc Penly đến đất chúng tôi giết họ và họ cũng giết chúng tôi. Vì chúng tôi là những người của bộ lạc cá trắng. Cha ông chúng tôi và cha ông của cha ông chúng tôi đã chiến đấu với bộ lạc Penly và vạch ra biên giới của nước tôi. Tôi đã nói, những con chó của chúng tôi rất can đảm. Chúng tôi cũng rất can đảm. Nhưng một hôm, có một người da trắng đầu tiên đặt chân lên mảnh đất chúng tôi. Hắn bò bốn chân trên tuyết, như thế này này. Da hắn mỏng dính, trông rõ cả xương. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người như thế, nên rất ngạc nhiên và đoán với nhau xem hắn là người ở bộ lạc nào và từ đâu đến. Hắn yếu lắm, rất yếu, yếu như một đứa bé vậy. Chúng tôi nhường cho hắn một chỗ bên bếp lò, trải cho hắn một tấm da ấm, và hắn ăn như những đứa bé ăn. Cùng đi với hắn có một con chó, bằng khoảng ba con chó của chúng tôi. Nó cũng yếu lắm. Lông nó ngắn và mỏng, đuôi thì đông cứng và lạnh, nên rụng mất cái mẩu cuối. Chúng tôi cũng cho con chó kỳ lạ ấy ăn, dắt nó đến rưỡi bên cạnh lò và đuổi chó của chúng tôi đi chỗ khác. Nếu không, chúng xé xác nó ra mất. Nhờ có thịt hươu và thịt cá hồi phơi khô, dần dần cả người lẫn chó bắt đầu béo ra và mạnh dạn hơn. Hắn ta bắt đầu nói năng to tát, cười nhạo những người già và thanh niên và nhìn con gái với cặp mắt sắc láo. Con chó của hắn thì đánh nhau với chó của chúng tôi. Và mặc dù lông nó mềm và ngắn hơn, một hôm nó cắn chết ba con chó của chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi người ấy, hắn từ bộ lạc nào đến, hắn bảo, tôi có nhiều anh em lắm, rồi cười với ý không tốt. Lúc đã khỏe hẳn, hắn bỏ chúng tôi đi. Cả Noda, con gái người thủ lĩnh, cũng đi theo hắn. Sau khi hắn đi ít lâu, một con chó cái của chúng tôi đẻ. Chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy những con chó như thế. Đầu thì to, xương hàm rất chắc, lông thì ngắn và mềm. Bố tôi, Ốc Sa Bốc, là một chiến sĩ dũng cảm. Tôi còn nhớ khi ông nhìn thấy mấy con chó ấy. Mặt ông tối sầm đi vì tức giận. Ông nhặt mấy hòn đá, rồi thế này, sau đó thế này. Thế là cả mấy con chó chết hết. Sau hai mùa hè, con Noda trở về, bế trên tay một đứa bé. Mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Ít lâu sau, một người da trắng thứ hai đến chỗ chúng tôi, cùng với con chó lông ngắn. Lúc ra đi, chúng để con chó của hắn lại. Nhưng mang theo 6 con chó khỏe nhất của chúng tôi mà hắn đổi cho Kusoti, em trai của mẹ tôi. Một khẩu súng lục rất lạ, có thể bắn một lúc 6 viên rất nhanh. Kusoti rất hãnh diện với khẩu súng ấy. Ông ấy bắt đầu chế giễu cung nỏ của chúng tôi, gọi chúng là những thứ đồ chơi của đàn bà. Sau đó, ông ấy mang súng lục đi săn gấu. Bây giờ thì ai cũng biết là không thể dùng súng lục bắn gấu được. Nhưng hồi đó, làm gì chúng tôi biết được như thế? Cả Kusuti, ông ấy cũng làm sao biết được như thế? Ông ấy rất hiên ngang, tiến lại chỗ con gấu và bắn 6 phát liền vào người nó. Con gấu chỉ gầm gừ mấy tiếng, rồi xông vào, xé nát ngực Kusuti như bóp nát cái vỏ trứng. Óc ông ấy chảy lên láng ra ngoài, cứ như mật ong chảy ra khỏi tổ. Ông ấy là một tay đi săn giỏi. Bây giờ không có ai săn thú cho vợ con ông ấy nữa. Chúng tôi ai cũng thương xót ông ấy và nói như thế này. Cái gì hay đối với người da trắng thì đối với chúng ta là dở. Mà đúng như vậy, người da trắng rất đông, người nào cũng to lớn. Vì họ mà bộ lạc chúng tôi ngày một ít đi và người chúng tôi ngày một gầy đi. Rồi người da trắng thứ ba đến, hắn mang theo rất nhiều đồ dùng và của cải. Hắn đem những thứ đó đổi cho chúng tôi, lấy 20 con chó khỏe nhất. Khi ra đi, hắn còn dùng quà và những lời hứa hẹn để lôi kéo 10 tay đi săn trẻ của chúng tôi, rồi dẫn đi đâu không biết. Người ta bảo họ bị tuyết vùi chết trên dãy tuyết băng, nơi chưa có dấu chân người, hoặc trên quả đồi câm, ở phía tận cùng trái đất. Không biết có đúng thế không, nhưng bộ lạc cá trắng chẳng còn ai trông thấy những con chó và những người đi săn trẻ ấy nữa. Rồi những người da trắng khác cứ tiếp tục kéo đến, mang theo quà, và lúc ra đi, mang theo những thanh niên của chúng tôi. Đôi lúc, có người quay trở về, chúng tôi được nghe họ kể những chuyện hết sức kỳ lạ về những nỗi khổ cực và nguy hiểm ở phía bên kia quả đất của bộ lạc Penly. Nhưng đôi lúc, họ đi hẳn, không bao giờ trở lại. Lúc đó, chúng tôi bảo, người da trắng sở dĩ không sợ gì cả là vì họ đông. Còn bộ lạc cá trắng của chúng tôi thì ít người. Con trai của bộ lạc chúng ta không được đi theo họ nữa. Nhưng con trai vẫn bỏ đi, rồi đến cả con gái. Nỗi căm tức của chúng tôi ngày một tăng lên. Thật ra, chúng tôi cũng thích ăn bột mì và thịt lợn muối. Rất nghiện uống chè. Những khi nào chúng tôi thiếu trà uống hoặc hết sức khó chịu, chúng tôi đâm ra ít nói và dễ cáu. Chúng tôi bắt đầu thấy nhớ những thứ mà người da trắng đem đến để buôn bán với chúng tôi. Buôn bán, buôn bán. Suốt ngày chúng tôi chỉ nghĩ đến hai chữ đó. Một lần vào mùa đông, chúng tôi đem đổi hết thịt thú rừng săn được, lấy cái đồng hồ. Không chạy, những con rựa cùng và những khẩu súng săn không có đạn. Sau đó chúng tôi bị đói, không còn thịt ăn, và 40 người chết trước khi mùa xuân đến. Chúng ta suy yếu rồi. Chúng tôi nói với nhau như thế. Bộ lạc Penly đã tấn công và chiếm đất của chúng ta. Nhưng tai họa không chỉ đến với chúng tôi, mà còn cả với bộ lạc Penly. Dân bộ lạc đó cũng suy yếu và không thể đánh nhau với chúng tôi được. Cha tôi, Oxabok, một chiến sĩ dũng cảm, lúc đó đã già nhưng vẫn còn rất sáng suốt. Ông bảo với vị thủ lĩnh của chúng tôi như thế này. Ngài xem, những con chó của chúng ta hỏng hết rồi. Chúng không còn bộ lông dày nữa. Sức lực của chúng giảm rút đi rất nhiều. Chúng không kéo nổi xe nữa và cứ bị rét là chúng chết. Ngài nghe tôi, hãy giết hết chúng đi, chỉ giữ lại những con chó cái nòi sói thôi. Rồi đến đêm thả chúng vào rừng cho đi tìm sói đực. Như thế, chúng ta sẽ lại có những con chó khỏe mạnh, lông dày. Người thủ lĩnh làm theo những lời khuyên đó. Chẳng bao lâu, bộ lạc cá trắng lại nổi tiếng vì có những con chó tốt nhất trong vùng. Nhưng chỉ nổi tiếng về chó thôi, chứ không phải là người. Những con trai, con gái khỏe mạnh nhất của chúng tôi bị người da trắng dẫn đi qua không biết bao nhiêu đèo cao, núi sâu và bị đưa đến không biết nơi nào. Những đứa hoặc trở về thì đứa nào trông cũng già và ốm yếu như con Noda, hoặc không bao giờ trở về nữa. Còn tụi con trai nếu có trở về cũng chẳng ngồi lâu bên lò sưởi của chúng tôi. Đi lang thang khắp nơi, chúng đã tiêm nhiễm những lời nói tục tằn và những cử chỉ sất láo. Chúng uống thứ nước của ma quỷ và suốt ngày đánh bài. Chỉ cần nghe tiếng gọi đầu tiên của người da trắng là chúng lập tức bỏ đi tới những xứ sở xa xôi ngay. Chúng đã quên mất nghĩa vụ phải kính trọng người già. Chúng không nhường nhịn, tôn kính ai cả. Chúng tỏ vẻ khó chịu với những tục lệ cũ của chúng tôi và cười cả vào mặt thủ lĩnh và những ông thầy cúng. Tôi nói rằng, những người trong bộ lạc cá trắng chúng tôi ngày một trở nên ốm yếu và bệnh tật. Có bao nhiêu loại lông thú chúng tôi đem đổi hết lấy thuốc lá, rượu whisky và quần áo bằng thứ vải bông mỏng mà khi mặc vào người cứ rung lên vì lạnh. Bệnh ho tấn công chúng tôi, đàn ông, đàn bà thi nhau ốm, ho sù sụ cả ngày và mồ hôi toát ra suốt đêm. Những người đi săn vào đến rừng cũng khạc cả máu ra tuyết. Hết người này đến người khác mắc bệnh thổ ra huyết. Người ta chết nhanh cũng vì thế. Đàn bà bắt đầu đẻ ít hơn và trẻ con khi đẻ ra cũng ốm yếu quặt quẹo hơn. Người da trắng còn mang đến cho chúng tôi một số bệnh khác mà chúng tôi chưa bao giờ nghe nói. Người ta bảo tôi những bệnh đó là bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Chúng tôi chết vì những bệnh này, giống như những con cá hồi chết trong các ngòi lạch vào mùa xuân, khi chúng thôi không đẻ trứng và chẳng biết sống làm gì. Nhưng cái đáng lạ nhất là những người da trắng mang đến cho chúng tôi sự chết. Tất cả mọi tập quán của họ đều dẫn đến cái chết. Hơi thở từ lỗ mũi họ phát ra cũng sặc mùi chết chóc. Vậy mà họ không chết. Họ có nào là thuốc lá, rượu whisky, nào là những con chó lông ngắn. Họ có đủ mọi thứ bệnh, nào sởi, nào đậu mùa, nào ho, nào thổ huyết. Da của họ trắng và họ rất sợ băng giá, bão tuyết. Họ có những khẩu súng lục, bắn 6 phát liền rất dở. Vậy mà, bất chấp tất cả mọi thứ bệnh tật ấy, họ vẫn béo tốt và sinh sôi nảy nở rất nhanh. Họ đặt cái bàn tay nặng nề của họ lên toàn thế giới và giày xéo lên mọi dân tộc. Phụ nữ của họ trông dịu dàng như những đứa trẻ con. Mảnh khảnh, yếu đuối là thế, mà thật ra lại rất cứng cỏi. Lại là mẹ của những người đàn ông vạm vỡ cao lớn. Thế mới biết, cái mềm mại, cái bệnh tật và sự yếu đuối nữa, nhiều khi lại là sức mạnh, là sự vững chắc và quyền lực. Những người da trắng, họ Họ là gì tôi không biết nữa, là thần thánh hay ma quỷ. Với lại tôi, lão già Imber ở bộ lạc cá trắng, còn biết được điều gì nữa? Tôi chỉ biết một điều, những người da trắng đi khai phá đất đai và gây chiến ấy là những con người không thể hiểu nổi. Tôi đã nói rằng thú trong rừng ngày một ít đi. Đã đành vũ khí của người da trắng là thứ vũ khí rất tốt, có thể bắn xa được. Nhưng vũ khí tốt mà làm gì một khi các con mồi không còn nữa? Hồi tôi còn bé, trên mảnh đất của bộ lạc cá trắng, ở quả đồi nào cũng có nai, còn hươu rừng thì không sao đếm xuể, mỗi năm thu được bao nhiêu con. Vậy mà bây giờ, đi cả ngày cũng chẳng thấy bóng con nai nào, còn hươu rừng ngày xưa nhiều là thế, bây giờ cũng biến mất sạch. Tôi nói rằng, dù súng có bắn xa, nhưng phỏng có ích gì khi chẳng còn gì mà bắn. Và tôi, Imber, khi nghĩ đến điều đó, tôi đã nhìn thấy cảnh bộ lạc cá trắng của tôi đang dần dần diệt vong. Tất cả các bộ lạc khác trong vùng cũng vậy, cũng đang bị diệt vong như bầy thú trong rừng. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi bàn với các thầy mo và những người già sáng suốt. Để có thể bình tâm suy nghĩ, tôi bỏ làng đi vào rừng sâu ở và để cái bụng đừng đè nặng lên tôi và làm mờ mắt, mờ tai. Tôi không ăn thịt nữa. Tôi cứ ngồi rất lâu trong rừng, quên cả ngủ. Mắt tôi chờ đợi một tín hiệu, còn cặp tai thính của tôi thì cố chăm chú nắm bắt bất cứ một tiếng nói nào có thể giải quyết được mọi việc. Giữa đêm tối, tôi một mình đi ra bờ sông, nơi gió đang rên rỉ và nước đang than vãn. Ngồi một mình giữa rừng cây ở đó, tôi muốn được gặp lại hình bóng của những nhà thông thái già và những thầy mo đã chết và nhờ họ khuyên bảo. Cuối cùng, tôi nhìn thấy bóng của những con chó lông ngắn ghê tởm và tôi hiểu ra mình phải làm gì. Theo lời dạy sáng suốt của Ốc Sa Bốc, cha tôi và cũng là một dũng sĩ, những con chó của chúng tôi đã giữ được nguyên vẹn cái nòi sói thuần của chúng. Chúng có bộ lông dày và đủ sức kéo xe. Thế là tôi quay về làng và nói lại ý nghĩ của tôi cho các chiến sĩ nghe. Người da trắng là một bộ lạc rất đông, tôi nói. Đất đai của họ không còn thú rừng nữa, nên họ đến đất đai của chúng ta để chiếm lấy. Họ làm chúng ta suy yếu đi và chúng ta đang chết dần. Họ là những người tham lam, vì họ mà trên trái đất của chúng ta không còn thú rừng nữa. Và nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải xử với họ như chúng ta đã làm với những con chó của họ. Tôi còn nói thêm nhiều nữa và đề nghị mọi người đứng lên chiến đấu. Dân bộ lạc cá trắng ngồi im, nghe tôi nói. Nhưng rồi người bàn thế này, người bàn thế khác. Có người còn đưa ra những lời lẽ ngu xuẩn, trái ngược hẳn. Và tôi không được nghe một lời nào nói lên dũng khí của người hiệp sĩ. Đám thanh niên thì đã hèn nhát, yếu đuối như nước. Nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt những người già, ngồi im lặng, bùng lên những tia lửa. Tối đến. Khi cả làng đã yên giấc, tôi bí mật gọi những người già vào cùng bàn bạc với họ. Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến nhất trí với nhau. Chúng tôi nhớ lại những ngày thanh xuân, sống no đủ và sung sướng, tràn ngập ánh mặt trời, trên mảnh đất của chúng tôi còn tự do. Chúng tôi gọi nhau là anh em, hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật, và kính cẩn thề sẽ quét sạch khỏi mảnh đất của chúng tôi cái bộ lạc độc ác từ nơi khác đến. Bây giờ chúng tôi đã hiểu ra, để họ đến là rất ngu xuẩn. Nhưng lúc đó, làm sao chúng tôi, những người già của bộ lạc cá trắng, có thể hiểu được như thế? Để làm gương và khích lệ người khác, tôi làm cuộc ám sát đầu tiên. tôi nằm trên bờ sông Ukraine và chờ chiếc thuyền của người da trắng đi qua. Trên thuyền có hai người. Khi họ nhìn thấy tôi nhổm người dậy và giơ tay ra hiệu, họ cho thuyền quay lại và chèo vào bờ. Cái người ngồi đầu mũi thuyền vừa ngẩng lên để hỏi xem tôi cần gì, thì mũi tên của tôi đã bay vút vào trong không trung và cắm thẳng vào họng gã. Lúc đó, gã mới biết tôi cần gì. Tên khác ngồi phía đuôi để lái thuyền, chưa kịp đưa súng lên vai thì đã bị tôi phóng cho một mũi lao xuyên qua bụng. Sau đó, tôi vẫn còn hai mũi lao. Đây là người đầu tiên tôi nói với những người già đang tiến lại phía tôi. Sau này, chúng ta sẽ tập hợp tất cả những người già của các bộ lạc khác, rồi lôi kéo cả những thanh niên nào tay hãy còn sức mạnh. Lúc đó công việc sẽ nhanh hơn. Sau đó, chúng tôi quan sát hai người da trắng xuống sông. Còn thuyền của họ, phải nói là cái thuyền rất tốt. Chúng tôi đem đốt đi cùng với tất cả hàng hóa có trong thuyền. Trước khi đốt, chúng tôi có xem xét kỹ những thứ hàng ấy. Chúng đựng trong các bao da và chúng tôi phải lấy dao để rạch. Trong các bao da ấy có rất nhiều giấy, giống những tờ giấy mà mày vừa đọc ấy, Vulcan ạ. Và tờ nào cũng thấy cũng đầy những cái nét gì đó. Chúng tôi nhìn mãi cái nét ấy mà không biết chúng là cái gì. Bây giờ tôi đã sáng suốt hơn nhiều và đã hiểu ra. Đó là, như mày mới cho tao biết, Vulcan ạ, lời của con người. Vulcan vừa dịch xong câu chuyện về vụ ám sát hai người da trắng trên thuyền, thì đám người ngồi chật căn phòng bỗng ồn ào hẳn lên. Đó là cái thuyền chở thư bị mất tích năm 91 đấy. Có một người nào kêu lên. Người lái chiếc thuyền ấy là ông Peter Jameser và ông Delaney. Ngài Methuser nhìn thấy họ lần cuối cùng là ở gần hồ Labrador. Viên thư ký hối hả ghi chép. Lịch sử phương Bắc, thế là có thêm một chương mới. Tôi phải nói thêm chút nữa. Imber chậm rãi nói. Trên giấy đã ghi tất cả những việc tôi làm. Chúng tôi, những người già, chúng tôi không hiểu mình đã làm gì. Chúng tôi cũng lặng lẽ giết và giết. Chúng tôi giết người rất tinh khôn. Vì năm tháng dạy chúng tôi biết cách hành động không vội vã, nhưng nhanh nhẹn. Một hôm, có mấy người da trắng đến chỗ chúng tôi. Họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt căm thù và nói với chúng tôi những lời lẽ tục tằn. Sáu thanh niên của chúng tôi bị họ cùng tay mang đi. Thế là, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải giết nhiều hơn nữa và khôn khéo hơn nữa. Rồi hội người già chúng tôi cứ liên tiếp thay nhau đi khắp hai bờ sông, hết ngược lên phía trên, lại xuôi xuống phía dưới, đến tận những vùng rất xa. Muốn đi như thế, phải có lòng can đảm, mặc dù chúng tôi đã già và không biết sợ là gì. Nhưng dù sao, nỗi sợ khi đứng trước những xứ sở xa lạ vẫn là nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đối với người già. Cứ thế, chúng tôi giết người, không vội vã và rất mưu trí. Chúng tôi giết cả ở vùng Chukuter, cả ở vùng châu thổ, cả trên đèo cao, cả dưới bãi biển. Nghĩa là ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có người da trắng làm đường hay dựng trại, phải người da trắng cứ bị giết. Nhưng điều đó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng tôi cả. Họ vẫn kéo đến từ bên kia núi, mỗi ngày một đông hơn. Còn đám người già, chúng tôi thì cứ ngày một ít đi. Tôi còn nhớ có một người rất bé nhỏ, và ba lão già của chúng tôi đã tấn công hắn ta khi hắn ta đang ngủ. Hôm sau, đi qua đó, Tôi nhìn thấy xác của người da trắng và cả ba lão già đó. Trong bốn người, hóa ra chỉ có một người da trắng là còn đang thở. Và trong lúc hấp hối, vẫn còn đủ sức chửi bới, nguyền rủa tôi một hồi. Sự thể là thế này. Cứ mỗi ngày, chúng tôi lại mất một người. Lúc đầu, chúng tôi còn nhận được tin tức về người bị giết. Sau, không nhận được tin gì nữa. Những người già ở các bộ lạc khác yếu đuối và hèn nhát. Họ cũng không muốn giúp chúng tôi. Thế là, cứ mỗi hôm chết một người, và cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Tôi, tức Imber, ở bộ lạc cá trắng. Cha tôi là Osabok, một hiệp sĩ dũng cảm. Bây giờ, bộ lạc cá trắng không còn nữa. Tôi là lão già cuối cùng của bộ lạc ấy. Còn thanh niên và đàn bà đã bỏ đi hết. Người thì sang bộ lạc Penly. Người sang bộ lạc Lososi, nhưng phần lớn là đến với người da trắng. Tôi già nua và mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã chống lại pháp luật một cách vô ích. Và mày nói đúng, Hulkan ạ. Tao đã đến đây để tìm pháp luật. Trời ơi, bác ngu quá. Bác Imber ạ, Hulkan nói. Nhưng Imber đã không nghe thấy gì nữa. Vì lão đang mãi nghĩ đến cái bóng của lão. Viên quan tòa tráng rồng cũng đang nghĩ về những cái bóng. Trước mắt ông hiện lên một đạo quân cùng chủng tộc với ông, đang hùng dũng tiến bước. Người nào cũng mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ đồng. Cái đạo quân đang nghĩ ra pháp luật và quyết định vận mệnh của các dân tộc khác. Ông nhìn thấy buổi bình minh trong lịch sử dân tộc ông đang tỏa ra những tia sáng hồng rực xuống các khu rừng tối tăm và các mặt biển u ám. Ông nhìn thấy buổi bình minh ấy rực lên một màu đỏ u ám, chuyển dần thành ban ngày, huy hoàng, sáng lạng. Nhìn thấy phía bên kia núi có bóng tối che phủ, những dải cát đỏ như máu đang lùi dần vào đêm tối. Và đằng sau tất cả những cảnh đó, ông như nhìn thấy cái pháp luật nghiêm khắc và mạnh mẽ, bất di, bất dịch và tàn bạo, mạnh hơn những sinh vật nhỏ bé là con người đang hành động nhân danh nó, hoặc đang chết dần dưới ách nặng nề của nó. Mạnh hơn cả ông ta, vị quan tòa, mà trái tim đang cầu xin được tha thứ. Thái Hà dịch.